Long huyết chiến thần, chương 261, nguyên cực thú, góc truyện audio.com. Động tác hay là thần thái của hắn đều vô cùng mềm yếu, quả thật làm Long thần muốn xỉu, nhưng đây cũng không phải là tiểu lang cố ý hấp tấp chạy đi, thuần túy là bởi vì hắn nắm giữ thân thể này còn chưa thuần thục mà thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thấy tiểu lang đã khôi phục lại thương thế, Long thần hoàn toàn không khách khí với hắn, trực tiếp chụp lấy cái cổ của hắn, nhấc hắn lên phóng ra bên ngoài. Nhìn ra được bởi vì cửu u ma tổ hỏa đã biến mất nên nhiệt độ xung quanh đã tăng lên, những băng cứng kia dù tồn tại qua vô số năm cũng đã bắt đầu tan rã. Tiểu lang, ngươi có thôn phệ cửu u ma tổ hỏa kia không? Long thần có chút hưng phấn hỏi. Tiểu lang lộ ra thần sắc mờ mịt, hắn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không thể nói chuyện với nhau, đây tuyệt đối là một vấn đề phiền toái. Long thần căn bản cũng không hiểu ý tứ của tiểu lang, cho nên trong lòng hắn cũng tương đối im lặng. Lúc này hắn chỉ có thể vắt hết óc để suy đoán, nếu như trong đáp án mơ hồ không tỉ mỉ, tiểu lang gật đầu xem như là xác định. Lúc này tiểu lang mở miệng ra, có thể thấy được trên đầu lưỡi của hắn lộ ra một đóa hỏa diễm âm lãnh, đây là cửu u ma tổ hỏa thu nhỏ lại. Cảm giác được đóa hỏa diễm này và cửu u ma tổ hỏa vừa mới thức tỉnh lúc trước hoàn toàn không giống nhau, hỏa diễm lúc trước thô bạo mà hung tàn, lại vô cùng có tính hủy diệt, còn cửu u ma tổ hỏa lúc này đang nhúc nhích động đậy tại trên đầu lưỡi tiểu lang có chút nghịch ngợm, giống như một đứa bé vừa mới ra đời vậy, dưới sự khống chế của tiểu lang chuyển động thân thể qua lại. Tiểu lang khép miệng lại, cửu u ma tổ hỏa liền biến mất. Ta hiểu được ngươi không có thôn phệ nó, hóa thành năng lượng của mình mà là nắm giữ cửu u ma tổ hóa này, đạt đến trình độ nhận chủ. Cứ như vậy thực lực mặc dù trong thời gian ngắn không có bạo tăng nhưng mà tương lai thì có chỗ tốt vô cùng. Long thần, phỏng đoán, tiểu lang gật đầu, ánh mắt híp lại giống như ánh trăng lưỡi liềm. Ngu ngốc ít ở trước mặt lão tử bày ra bộ dáng này đi. Long thần cười mắng một câu, nhất thời mặc tiểu lang lộ vẻ vô tội. Hiện tại tâm tình Long thần cực tốt, không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được. Trải qua một thời gian ngắn trao đổi cùng với Mạc Tiểu Lang, Long thần đại khái có thể từ thần thái và động tác vân vân của hắn đoán ra được ý tứ muốn biểu đạt của hắn, mặc dù rất cực khổ nhưng cực khổ kia cũng làm Long thần rất thích thú. Chuyện biến thành phệ nhật yêu lang đối với Mạc Tiểu Lang có được có mất, cụ thể phải cân nhắc thế nào còn phải nhìn từ chính hắn. Từ nay về sau bản thân hắn đã mất đi thân phận chân chính, mất đi tiếng nói nhân loại, trong thế giới loài người tương đương hắn đã chết rồi, thế nhưng hắn chiếm được thân thể yêu thú nghịch thiên như phệ nhật yêu lang đây, còn cắn nuốt tổ hỏa thời kỳ viễn cổ cửu u ma tổ hỏa. Trong quá trình đi trên hành lang dài này, Long thần thông qua suy diễn đã nắm được tình trạng của tiểu long lúc này. Phệ nhật yêu lang trước kia ước chừng là địa giai tam phẩm, nhưng khi Mạc Tiểu Lang luyện hóa thú hồn của nó hẳn là xuất hiện ngoài ý muốn, hơn nữa còn bị thương, cảnh này khiến cho chân khí phệ nhật yêu lang thất thoát đi một ít, hiện tại ước chừng là ở cấp bậc địa giai nhị phẩm, tương đương với thiên hà cảnh nhị trọng, nói cách khác Long thần bây giờ cùng Tiểu Lang đánh nhau tuyệt đối là bị miểu sát hơn nữa còn. Góc truyện audio.com, chưa tính đến cửu u ma tổ hỏa kinh khủng kia. Tiểu lang lúc này đã có thể điều khiển cửu u ma tổ hóa đến mức lô hỏa thuần thanh, rất khó tưởng tượng khi người khác đối chiến cùng hắn sẽ gặp phải thống khổ bậc nào. Dĩ nhiên tiểu lang bây giờ cũng không hoàn toàn nghịch thiên, hắn có thể điều khiển cửu u ma tổ hỏa nhưng không phải nắm trong tay toàn bộ cửu u ma tổ hỏa, ngày càng nhiều tổ hỏa tồn tại trong cơ thể của hắn, ở trong tứ chi bách hải của hắn, đợi đến khi thực lực của hắn tăng lên mới có thể từ từ xuất hiện. Hiện tại tiểu lang điều khiển cửu u ma tổ hỏa tương đương tổ hỏa sau khi được pha loãng, hơn nữa còn là một phân thân cửu u ma tổ hỏa chân chính, điều này cũng tương đối kinh khủng rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Mạc Tiểu Lang cũng sẽ không bi quan quá mức, ít nhất hắn còn có thể điều khiển thân thể phệ nhật yêu lang, điều này khiến cho hắn thật sự vui vẻ, chẳng qua Long thần vẫn phát hiện vẻ thống khổ và mê mang trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Từ người biến thành thú, không thể tự mình thể nghiệm qua, rất khó biết được trong tâm mình rốt cuộc bị hành hạ đến cỡ nào. Tiểu lang, đi thôi, đi ra ngoài xem một chút rốt cuộc yến đan thanh kia chiếm được thứ đông tây nam bắc gì, ha ha. Long thần cười lạnh nhạt, nếu như không có chuyện của tiểu lang thì hành trình phần thiên bí cảnh lần này Long thần là người thắng lợi nhiều nhất. Dĩ nhiên hắn nhận được đồ vật mà người khác cũng không nhìn thấy được, trong mắt người khác Long thần đã mất đi một vị huynh đệ, thuần túy là bi kịch, mà Yến Đan Thanh nắm đúng thời cơ cướp đoạt thiết bài thần bí, mới thật sự là tồn tại uy vũ cao ngất. Sau khi thương thế khôi phục, tiểu lang không bao giờ nguyện ý để Long thần ôm nữa, hắn đã mất đi thân thể loài người, bốn chân chấm đất nhanh chóng chạy đi, đuổi theo cước bộ Long thần, bởi vì chưa quen thuộc lắm cho nên vẫn còn cố hết sức, nhìn hắn cố gắng học tập bộ dáng chạy quả thực làm Long thần cười đến nứt cái bụng. Tiểu lang liếc mắt nhìn hắn một cái tiếp tục hấp tấp chạy đi. Một cái liếc mắt kia làm Long Thần im hơi lặng tiếng, lúc này bọn họ đã ra khỏi hành lang kia, phía trước vẫn là biển lửa hừng hực. Tiểu Lang nhướng mày, hắn há mồm ra, hỏa diễm trước mặt liền ầm ầm chấn động, sau đó giống như là nước lũ tuôn về phía hắn, bị hắn nuốt vào trong miệng. Hỏa diễm trong phương viên khoảng chừng trăm thước hơn thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi đã bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Tiểu Lang, chừa chút hỏa diễm để ngăn chặn cái cửa vào này đi. Long Thần thấp giọng phân phó. Tiểu Lang lập tức dừng thôn phệ, hắn biết mục đích Long Thần lần này thu hoạch nhiều như vậy, hắn không muốn để cho người khác biết được. Cắn nuốt nhiều hỏa diễm như vậy, Tiểu Lang chỉ nấc lên một cái, thực lực không có tăng lên bao nhiêu. Long Thần còn đang cảm thấy kỳ quái tại sao Phệ Nhật Yêu Lang lúc trước không đem biển lửa nơi này thôn phệ, thì ra là Phệ Nhật Yêu Lang căn bản xem biển lửa nơi đây không chút thuận mắt. Mặc dù nhiệt độ của hỏa diễm này rất cao. Long Thần cũng đại khái hiểu rõ thực lực Phệ Nhật Yêu Lang cũng không phải cứ tăng lên là tốt, hắn đối với vật phẩm thuộc tính hỏa yêu cầu vô cùng cao. Biển lửa bên cạnh đột nhiên biến mất, điều này nhất thời làm cho mọi người trong quảng trường sự ngây người. Trong quảng trường lúc này tổng cộng có 3 nhóm người, trong đó có 2 nhóm người. Góc truyện audio.com, thần sắc có chút ủ rũ, sắc mặt bi thương, bọn họ theo thứ tự là 6 người Linh Vũ gia tộc và 5 người của Thần Hy Thương Minh, trong đó người Linh Vũ gia tộc càng thê thảm hơn. Mà bên thú hồn điện kia cũng không ngừng có tiếng cười càn rỡ truyền ra. Tổng cộng có 7 người, đem Yến Đan Thanh bao vây vào giữa, không ngừng tán dương, vuốt mông ngựa. Từ nay về sau đệ nhất gia tộc Nguyên Linh Thành, không còn cái gì tên là Linh Vũ gia tộc nữa, mà là thú hồn điện Nguyên Đế Thành ta. Nguyên quân đại nhân, tất cả cái này đều là công lao của một mình người, là bởi vì người anh minh cơ trí chiếm được truyền thừa phần thiên ma đế. Ý tứ của bọn họ không kiêng sợ chút nào, không cần bận tâm đến mấy người gia tộc Linh Vũ sắc mặt đang xanh mét kia. Lúc này Đông Phương Thiên Tuyền và Tây Môn Tiểu Điệp cùng đứng chung ở một chỗ, các nàng là thiên đan cảnh tiểu thành ở trong đội ngũ, thực lực được xem như tương đối mạnh mẽ, nhất là Tây Môn Tiểu Điệp còn có Bạch Hổ Thánh Đao một chút cũng không kém thiên đan cảnh đại thành. Thiên Tuyền, bọn họ thật sự là quá đáng, ta thật sự không nhịn được nữa. Đoán chừng Tây Môn Tiểu Điệp đã bị bức đến muốn khóc thành tiếng. Nhịn một chút đi, còn vài ngày nữa cửa ra vào phần thiên bí cảnh mới có thể mở ra lần nữa. Yến Đan Thanh hiện tại đã chiếm được truyền thừa, hắn có vốn để kiêu ngạo, chúng ta là chó nhà có tang, chỉ có thể bị sỉ nhục. Đông Phương Thiên Tuyền vô lực nói, vì cái gì, Linh Vũ gia tộc chúng ta không phải là luôn luôn mạnh nhất sao, tại sao lần này lại thua thảm hại như vậy chứ? Tây Môn Tiểu Điệp có chút không cam lòng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mượn chuyện Long Thần mà nói chúng ta đã từng mạnh hơn hắn vô số lần, hiện tại không phải là hắn mạnh hơn chúng ta sao, người không tiến bước tất sẽ bị người khác vượt qua, trong khoảng thời gian này Linh Vũ gia tộc chúng ta thật sự là quá an nhàn. Đông Phương Thiên Tuyền bất đắc dĩ nói, đừng có nói đến Long Thần và Mạc Tiểu Lang với ta nữa, ta đối với hai người bọn họ đã từng có tràn đầy lòng tin, chắc chắn nhận được truyền thừa cuối cùng còn thảm bại ở trong tay Yến Đan Thanh, hiện tại cũng không biết bọn họ chạy đi nơi nào thế nhưng mấy vị lão tổ lại tín nhiệm hai tên phế vật này thật sự là khó có thể tin được mà. Hiện tại tốt rồi, Linh Vũ gia tộc cái gì cũng xong đời. Tây Môn Tiểu Điệp đã cảm thấy không còn mặt mũi nào trở về gặp người nhà. Nói đến Long Thần, Đông Phương Thiên Tuyền liền giật mình nói. Nghe nói Mạc Tiểu Lang bị một con yêu lang địa giai giết chết, còn Yến Đan Thanh chỉ nhặt được tiện nghi mà thôi, Long Thần còn đánh bại Lý Tử Linh, bọn họ đúng là lợi hại, chẳng qua là không có quản đến tâm tính Yến Đan Thanh, lúc này mới thảm bại, Long Thần sống chết còn không rõ. Trong lòng Đông Phương Thiên Tuyền, Long Thần tựa hồ là một tên gia hỏa biến thái, một đường quật khởi từ trước đến nay không bại qua một lần, lần này lại thua trong tay Yến Đan Thanh. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ sáng tạo nên kỳ tích nữa chứ. Đông Phương Thiên Tuyền tiếc hận nói. Ngay vào lúc này biển lửa bên cạnh nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ trong phút chốc. Tất cả mọi người đều bị kinh động, vội vã cảnh giác nhìn sang bên đó, bày ra trạng thái chiến đấu. Ai, ánh mắt Yến Đan Thanh ngưng tụ, đẩy đám đệ tử đang vuốt mông ngựa trước mặt mình ra, nhìn về hướng biển lửa đang thu nhỏ lại. Trong tầm mắt của mọi người thân ảnh một, góc truyện audio.com, người một sói dần dần hiện ra từ trong biển lửa. Sau khi thấy Long Thần và Phệ Nhật Yêu Lang, trong lòng mọi người đều chấn động, vội vàng lui lại phía sau mấy bước, sắc mặt có chút trắng bệch. Đối với việc Long Thần vẫn còn có thể xuất hiện, bọn họ chỉ hơi chút kinh ngạc mà thôi, vấn đề ở chỗ tại sao Phệ Nhật Yêu Lang xuất hiện cùng một lúc với Long Thần. Phệ Nhật Yêu Lang cường đại đa số mọi người đều biết, lúc này chợt thấy Phệ Nhật Yêu Lang vẫn còn ở nơi này, tất cả mọi người trở nên run sợ, ngay cả Yến Đan Thanh mạnh mẽ nhất cũng cuống quýt lui về phía sau mấy bước, cả người bộc phát ra khí thế cường đại. Nhìn thấy bọn họ đều có bộ dáng câm như hến, Long Thần trong lòng cười thầm một tiếng, hắn nhẹ giọng nói. Tiểu lang, người đi qua một bên chơi đi, đừng để cho bọn họ nhìn ra được người có quan hệ với ta. Tiểu lang hiểu rõ ý của Long Thần, Yến Đan Thanh ở trước mặt Long Thần chiếm tiện nghi lớn như vậy Long Thần tuyệt đối sẽ không để cho tên mặt trắng kia chiếm được cho nên hắn liền dừng cước bộ trực tiếp nằm xuống đất ở ranh giới lăng mộ nhắm mắt giả vờ ngủ say. Trên thực tế hắn vừa mới nhận cửu U Ma Tổ Hỏa cũng cần tiêu tốn thời gian tiêu hóa nó. Phệ Nhật Yêu Lang từng bị thương, điểm này ngoại trừ người Linh Vũ gia tộc ra số còn lại đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Phệ Nhật Yêu Lang lúc này tựa hồ hoàn toàn không có biện pháp duy trì trạng thái thân thể chiến đấu, biến thành hình thái thu nhỏ, theo mọi người phỏng đoán lực lượng dư lại của Phệ Nhật Yêu Lang sợ rằng không nhiều lắm cho nên lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Yêu thú có thể biến hóa thân thể lớn nhỏ tuy rằng thưa thớt nhưng cũng không phải là không có, đối với việc Phệ Nhật Yêu Lang có thể biến hóa thân thể mọi người cũng không kinh ngạc lắm. Phệ Nhật Yêu Lang không làm ra động tác gì nguy hiểm lúc này mọi người mới quăng ánh mắt đến người Long Thần, Long Thần ở chung với Phệ Nhật Yêu Lang lâu như vậy dường như cũng không có việc gì xảy ra. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc đối với Long Thần. Đối với Yến Đan Thanh mà nói Mạc Tiểu Lang chết đi còn Long Thần đánh bại Lý Tử Linh cũng đã được xem như cao thủ tiếp cận hắn, đối với loại võ giả có thể uy hiếp trực tiếp đến mình Yến Đan Thanh tất nhiên là căm thù rồi. Lúc này Long Thần đến nơi của Linh Vũ gia tộc đám người Đông Phương Thiên Tuyền đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, bởi vì Long Thần không nhận được truyền thừa nên sắc mặt bọn họ cũng tương đối không khách khí. Lúc trước thổi phồng có bao nhiêu lợi hại hiện tại cũng chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Tây Môn Tiểu Điệp lầm bầm một câu. Về phần những người khác cũng không dám nói gì với Long Thần, dù sao đối với bọn họ mà nói cảnh tượng Long Thần giết chết hai người Đông Phương Thiên Thần vẫn mồn một trước mắt. Ai nói ta là chó nhà có tang? Long Thần cười cười nói, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu mà, nói xong một câu này hắn lấy Thanh Long chiến kích ra chỉ vào Yến Đan Thanh nói. Tiểu Bạch Kiểm, không biết ngươi có gan cùng đánh một trận với ta không, hành trình đến phần thiên bí cảnh đánh xuống một cái dấu chấm tròn. Nghe được những lời này của Long Thần Yến Đan Thanh cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ tại Nguyên Linh Thành cười nhàn nhạt. Không biết sống chết, cách chương.